mọi sự đều được cho kẻ nào tin. Gần đây, tôi gặp một thương gia rất độc đáo tên là Jack Straw, người sở hữu một công ty thời trang rất lớn. Giờ đây, cả đại hàn đều biết đến ông, nhưng cách đây 8 năm, ông mắc nợ hơn 1 tỷ won. Cuộc hôn nhân tan vỡ, ông tuyệt vọng đến mức ông ước ao bị xe cán chết. Một trong những người bạn ông làm chứng cho ông về Chúa Giê-xu và mời ông đến hội thánh chúng tôi. Mối bận tâm của Chấp Sự Rô lúc đó không phải là Chúa Giê-xu. Ông ta tự nhủ, làm sao mà đám người đông đảo này tụ tập lại một chỗ như thế? Rồi ông cảm thấy Chúa cáo trách, con đang sống để làm gì vậy? Có bao giờ con nghĩ rằng tại sao con có mặt trên đời này không? Con từ đâu đến, rồi con sẽ đi về đâu? Con không nghĩ là con luôn luôn tìm kiếm sự thỏa nguyện trong trần gian này chứ? Ông bắt đầu khóc nghẹn ngào. Chúa ơi, con là một tội nhân. Nếu Ngài cho con một cơ hội, con sẽ sống cho Ngài và cho người khác nữa. Hôm đó, ông đã ăn năn tin nhận Chúa và trở về nhà. Ông gọi mời tất cả những thành viên trong gia đình lại và xin lỗi đã làm khổ họ, vì khi vỡ nợ, ông trở nên rượu chè, đánh mất nhân tánh. Ông công bố, hôm nay tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu và trở nên một người mới. Tôi không quan tâm rằng mình sẽ giàu lên hay nghèo xuống nữa. Bây giờ chúng ta hãy yêu thương nhau và nâng đỡ nhau. Vợ con ông cũng quyết định tin Chúa theo gương ông. Những ngày sau đó, ông bắt đầu đi thăm tất cả các chủ nợ, xin họ tha thứ và cũng quả quyết rằng dần dần ông sẽ trả hết nợ. Cùng lúc đó, những người đã cho ông vay cảm động và muốn giúp đỡ để ông có thể khôi phục lại công việc. Ông thiết tha cầu nguyện và làm việc chăm chỉ. Nhiều ý tưởng mới về thiết kế thời trang giúp ông thành công. Chưa đầy một năm, ông sạch nợ và làm chủ một cửa hàng thời trang đứng đầu trong nước. Mấy lần, ông ta đi cùng tôi trong những buổi truyền giáo ở nước ngoài. Một hôm, ông ta kể cho tôi hay điều này. Mục sư Châu ơi, khi tôi bị phá sản, thì tôi tưởng điều tốt nhất cho gia đình tôi là tự tử. Tuy nhiên, tôi đã tin nhận Chúa Giê-xu và nhận được lòng bình an. Khi bình an đến với tôi, cảm thấy tôi có thể vượt lên sự vỡ nợ. Mục sư à, việc giảng rao phúc âm của Chúa Giê-xu Christ cho thương gia và khích lệ họ giá trị hơn việc cho họ mượn tiền để kinh doanh rất nhiều. Những người nói rằng, tôi làm điều này được và thực hành những gì họ nói có thể tạo ra một trang sử mới mẻ và hào hùng. Còn những người cứ nhắc đi nhắc lại, tôi không thể làm điều này được, thì không gì khác hơn là thất bại. Cách đây vài năm, tôi dùng bữa trưa với một trùm kinh doanh cơ đốc ở Úc. Ông ta chỉ là chủ nhân của một cửa hàng bách hóa liên doanh lớn nhất nước. Chúng tôi cứ ám chỉ về ông ta như một người bò đi. Suốt những năm tiểu học và trung học, ông thi trượt không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, cha ông đóng một số tiền khổng lồ vào trường để ông có thể tốt nghiệp. Vào ngày tốt nghiệp, cha ông bảo ông, hỡi con, hãy rời khỏi nhà. Con không thể quay trở về nhà này cho đến khi con thành đạt trong đời sống. Ông phải rời khỏi nhà mình và như một con chim di trú, ông nhảy từ việc này sang việc khác, đeo bám lấy ý tưởng. Ở đâu tôi cũng thất bại. Khi ông đang làm một chân thư ký quèn ở một công ty nhánh ở Mỹ, ông nghe giám đốc bảo nhân viên bán hàng ghi câu kinh thánh Mát chương 9 câu 2. Mọi sự đều được cho kẻ nào tin. Ngày hôm đó, ông mua một cuốn kinh thánh đọc và ăn năn tội của mình. Ông tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa và là đấng cứu rỗi ông và bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha trên trời, con cứ luôn luôn nghĩ rằng con không thể làm nổi bất cứ chuyện gì cách trọn vẹn được. Nhưng kể từ bây giờ, con sẽ cầu xin Ngài để con có thể làm điều này thông qua đức tin của Ngài. Rồi ông viết điều này ra giấy và dán lên tường. Dần dần, ông tự nhủ. Nếu tôi nghĩ tôi có thể làm được, thì tôi làm được. Tôi có thể làm giám đốc công ty này. Vào mỗi sáng và tối, ông đọc lớn điều này với bản thân. Ông cứ tiếp tục như thế, cho đến khi ý tưởng này bùng lên mạnh mẽ trong lòng. Ồ, nếu tôi muốn được thăng tiến, thì tôi phải học biết cách điều hành văn phòng này. Ông bắt đầu nghiên cứu từng bộ phận của công ty, và dần dần, ông được bổ chức giám đốc chi nhánh, chủ tịch quản nhiệm địa phương. Ông ta nghiên cứu từng bộ phận, và cuối cùng trở thành người đứng đầu của cửa hàng liên doanh đó. Khi ông ta nghĩ rằng ông ta không thể làm được điều gì, ông ta đã thất bại trong bất cứ việc gì ông ta làm. Khi ông ta nghĩ rằng ông làm được và cầu nguyện luôn cho vấn đề thách thức ông được giải quyết, rốt cuộc ông trở thành một trùm kinh doanh ở Úc. Khi ông công bố đức tin tích cực, ông có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Quốc gia của chúng ta thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tôi tin rằng cách thức để quốc gia của chúng ta trở nên thịnh vượng là nguồn năng lực tinh thần của người dân Đại Hàn. Để làm điều này, trước hết, chúng ta phải nắm giữ đức tin để chúng ta có thể làm điều đó, để mà chúng ta có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào cản ngăn bước tiến của quốc gia chúng ta. Dầu ngày đầy nắng hồng, nhưng nếu người ta chọn tìm kiếm chỗ tối tăm ẩm thấp, thì người ta gặt hái chính những điều đó cho dù là trời nắng đẹp. Cho dầu hoàn cảnh tốt đẹp mà người đó cứ lặp đi lặp lại, tôi không thể, chắc người đó sẽ nỗ lực bắt được một mớ những sai trật và rồi kết cục sẽ là thất bại mà thôi. Những thành tố thiết yếu nhất để xây dựng đức tin đến từ lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có vô số lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi bạn đón nhận lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh như là nguồn tài nguyên của sự sống bạn bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận thấy những điều dường như không thể trở nên có thể được và tạo ra một trang sử vĩ đại cho cuộc đời của mình. Mục sư John Gichol.